Bài kinh số 86, kinh Agulimala. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Cetavana, ở tịnh xá ông Anathabinika. Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Basenadi, nước Kosala, có tên cướp Angulimala, một thợ săn, tay giấy máu, sát hại bạo tàn, không có lòng từ bẩn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn xong, dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát, Ngài quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Agulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành, thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Agulimala, thấy vậy liền bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi trên con đường này. Thưa Sa Môn, trên con đường này có tên cướp Agulimala, là một thợ săn, tay giấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì đó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do đó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Thưa Sa Môn, trên đường này có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Agulimala. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, rồi sẽ rơi vào tay của tên cướp Agulimala. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, rồi sẽ rơi vào tay của tên cướp Agulimala. Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Tên cướp Agulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi thấy liền nghĩ: Thật di diệu thai, thật hy hữu thai, con đường này cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa Môn này chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến hình như do một sức mạnh gì. Vậy ta giết hại mạng sống của người Sa Môn này. Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm kiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên cướp Agulimala, dẫu cho đi với tất cả tốc lực của nó, cũng không có thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Agulimala suy nghĩ: Thật di diệu thai, thật hy hữu thai. Trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta, cũng không thể bắt kịp Sa Môn này đang đi với tốc lực bình thường. Nó thưa với Thế Tôn: Hãy đứng lại Sa Môn, hãy đứng lại Sa Môn. Ta đã đứng rồi. Này Agulimala, và ngươi hãy đứng lại. Rồi tên cướp Agulimala suy nghĩ: Những Sa Môn thích tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật. Và Sa Môn này dẫu cho đang đi lại nói: Ta đã đứng rồi, này Agulimala, và ngươi hãy đứng lại. Vậy ta hãy hỏi gì Sa Môn này? Rồi tên cướp Agulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: Ngươi đi lại nói, ta đã đứng rồi. Ta đứng ngươi nói, sao ta không đứng? Sa Môn, ta hỏi về ý nghĩa này. Sao ngươi đứng lại, còn ta không đứng? Angulimala, ta đã đứng rồi. Với mọi chúng sanh, ta bỏ trường kiếm. Còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế. Do vậy, ta đứng, còn ngươi chưa đứng. Đã lâu tôi kính bậc đại tiên nhân. Nay Sa Môn này bước vào đại lâm. Không lâu tôi sẽ đoạn trừ ác pháp. Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài, Nói xong, tên cướp liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực sâu. Tên cướp đảnh lễ với chân thiện thệ, ngay tại chỗ ấy xin được xuất gia. Đức Phật từ bi, bậc đại tiên nhân, đạo sư nhân giới cùng với thiên giới, ngài đã trả lời: Thiện Lai tỷ kheo, quy đức tỷ kheo được ngài xác chứng. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Agulimala và Sa Môn tùy tùng bắt đầu du hành đi đến Savatthi và tuần tự du hành. Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây Thế Tôn trú tại Savatthi Setavana, tại tịnh xá ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tại cửa nội cung vua Basenadi, nước Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn tiếng nói lên: Tâu đại dương, trong lãnh thổ đại dương có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay giấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ, do đó luôn luôn giết người. Nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại dương hãy tẩn xuất nó. Rồi vua Basenadi nước Kosala với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tịnh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được. Rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Basenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại dương, có phải vua Seniya Bimbisara nước Magadha tức giận với đại dương, hay người Lichavi ở Vesali, hay một địch dương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha không có tức giận với con, không phải các người Lichavi ở Vesali, cũng không phải có địch dương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, bàn tay giấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng chúng con có thể tẩn xuất nó được. Thưa đại dương, nếu đại dương được thấy Agulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp, đại dương sẽ làm gì đối với Angulimala? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp? Nhưng Bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp, lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy? Lúc bấy giờ, tôn giả Agulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Basenadi: Thưa đại dương, đây là Agulimala. Vua Basenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Basenadi nước Kosala hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Basenadi nước Kosala: Chớ có sợ hãi, thưa đại dương, chớ có sợ hãi, thưa đại dương, ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại dương. Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Basenadi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Basenadi nước Kosala đến gần tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với tôn giả Angulimala: Thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala? Thưa phải, đại dương. Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì? Thưa đại dương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gaga, mẫu thân thuộc dòng họ Mantani. Thưa tôn giả, mong tôn giả Gaga Mantani Buddha được quan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala theo hành ở rừng núi, đi thất thực mà ăn, sống chỉ giới ba y. Rồi tôn giả Angulimala nói với vua Basenadi nước Kosala: "Thôi vừa rồi, thưa đại vương, tôi đã đủ ba y." Rồi vua Basenadi nước Kosala đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: "Thật di diệu thai, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai, bạch Thế Tôn. Làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể nhiếp phục với gậy với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được với không gậy không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Basenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về ngài và ra đi. Rồi tôn giả Agulimala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sabathi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Sabathi, tôn giả Agulimala thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch và đau đớn. Thế vậy tôn giả suy nghĩ: "Thật đau khổ thay cho các chúng sanh, thật đau khổ thay cho các chúng sanh." Rồi tôn giả Angulimala sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, ở đây con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thành Sabathi để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Sabathi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy con suy nghĩ: thật đau khổ thay cho các chúng sanh, thật đau khổ thay cho các chúng sanh. Này Angulimala, ông hãy đi đến Sabathi, sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật này bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy thời con là cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. Vậy thì này Angulimala, ông hãy đi đến Sabathi, sau khi đến hãy nói với người đàn bà ấy như sau: Này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Agulimala sau khi dân đáp Thế Tôn đi đến Sabathi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: Thưa bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn, và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn. Rồi tôn giả Angulimala sống một mình, viên ly, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sanh đã tận, phạm hành đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa. Vì ấy biết như vậy, và như vậy, tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi tôn giả Angulimala, buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sabathi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất do một người ném rơi trên thân tôn giả Angulimala, rồi một cây gậy do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Angulimala từ xa đi đến. Thấy vậy, liền nói với tôn giả Angulimala: "Hãy tham nhẫn, này Bà La Môn, hãy kham nhẫn này Bà La Môn. Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi tôn giả Angulimala sống độc cư, thiền tịnh, cảm thọ giải thoát lạc, và trong lúc ấy nói lên lời cảm khái như sau: ai trước phóng vật, sao không phóng vật, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Ai làm ác nghiệp, nhờ thiền chận lại, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Niên thiếu tỷ kheo trung thành Phật giáo, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Mong kẻ địch ta nghe giảng pháp thoại, mong kẻ địch ta trung thành Phật giáo, mong kẻ địch ta thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tịnh, san sẻ mọi người. Mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhẫn, từ bậc tán thán vô quán hận tâm, thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. Một kẻ như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác, vì ấy sẽ chứng tối thượng tịch tịnh. Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, như kẻ làm tên, uống công thân tên, như người thợ mộc, uống nắng cây gỗ, kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. Có kẻ được điều bởi gậy roi móc, riêng ta được điều không gậy không kiếm. Bởi bậc như vậy, ta tên vô hại, trước ta sát hại, nay được chánh danh vì chẳng hại ai. Trước ta được tên Angulimala, bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. Trước tay giấy máu, danh xưng Mala, thêm ta quy y, đoạn dây sanh tử. Làm nghiệp như vậy, phải sanh ác thú, khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng vật, còn người có trí, giữ không phóng vật, như giữ tài sản, tối thượng, tối quý. Chớ mê phóng vật, chớ mê dục lạc, giữ không phóng vật, luôn luôn thiền định, chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Giữa các chân lý được khéo giảng dạy, chân lý theo ta, chân lý tối thượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Ba minh ta chứng, Phật lý viên thành. Kinh Angulimala thứ 86.